Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc mừng ngày lễ tạ ơn. Và nhân dịp này thì chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn thường xuyên nghe chương trình này mỗi buổi sáng. Cảm ơn chị Thu Nga, anh Quang Hưng đã cùng với anh chị em bên Houston thực hiện chương trình quanh năm suốt tháng không nghỉ ngày nào. Chị Thu Nga.
Đúng là không nghỉ ngày nào. Và sáng hôm nay đó thì anh Huy Cường cũng có, với lại Quang Hưng cũng có nói về những cái phương pháp mà nấu turkey. Thì anh Huy Cường là suggest là đứng ở xa xa nhưng mà nấu ở ngoài đường thôi, nhưng mà quăng con turkey vào ở trong cái nồi dầu đang sôi, nhưng mà cái đó thì cũng được đi, nhưng mà đừng có quên quăng vào một cái rồi xong rồi chạy đi ba chân bốn cẳng mà đi shopping về là cái con turkey nó thành than rồi, không có thể nào ăn được. Nhưng mà tuy nhiên tiếp lời của anh Dương Phục, đúng như vậy, ngày hôm nay là ngày lễ tạ ơn, thì chúng tôi cũng gửi lời cảm tạ hết tất cả quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi hàng ngày, mặc dù chúng tôi đôi khi có những cái điều mà nói chắc là cũng không có vừa ý, hoặc là đôi khi chúng tôi phải tìm tin rồi nói cái là không có ra lời, hoặc là anh em chúng tôi là có những cái chuyện mà đùa giỡn để cho làm vui cái ngày. Nói là bất cứ cái chuyện gì thì chúng tôi cũng nếu mà có gì lỡ lầm thì xin quý vị tha lỗi, và chúng tôi rất là cảm tạ cái sự yêu mến của quý vị đã dành cho chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua. Đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, chị Thu Nga, chị nhắc đến thì chúng tôi mới nhớ là mỗi một lần mà buổi sáng chúng tôi thường thường là đọc tin là lấy tin trực tiếp từ hãng thông tấn AP, tức là bằng tiếng Anh. Nhưng mà khi mà dịch ra thì mình nghĩ rằng cái chữ đó mình biết, nhưng mà đến khi mà nói ra bằng tiếng Việt thì lại quên mất cái chữ đó là chữ gì. Rồi cứ bị ngưng ngay cái chỗ đó. Thành ra khi mà dịch ra lại dịch không có chính xác, lại không có đúng đầy đủ ý nghĩa đó anh Dương Phục à.
Không sao, hôm nay tha cho con gà Tây, Quang Hưng.
Nhưng mà chúng ta cũng rất là happy, chúng ta hạnh phúc là chúng ta ngồi ở đây và nói chuyện, và chiều hôm nay thì có con gà Tây, rồi buổi tối thì đi shopping. Nhưng mà chúng ta may mắn là không ở trong cái số mà 70 hành khách phải đẩy chiếc máy bay mắc kẹt ở trong băng để cho máy bay chạy. Quý vị tự tưởng tượng, quý vị hay đẩy những cái chiếc xe để cho xe chạy, nhưng mà lần này thì đẩy cái chiếc máy bay bị kẹt ở cái vùng Bắc Cực đó anh Dương Phục.
Nhưng mà anh Dương Phục thì anh đẩy được chứ chị Thu Nga chắc chẳng đi tới đâu đâu. À, vâng, chỉ mặc cái áo lông của chị lại đi giày bút nữa.
Vâng, trong lúc chúng ta nói chuyện vui đùa như này, nhưng mà thật sự ra có rất là nhiều vùng của nước Mỹ bây giờ vẫn còn đương kẹt cái trận bão tuyết. Từ cái vùng mà phía đông của nước Mỹ đó, tiểu bang Maine cho đến xuống North Carolina, thì vẫn có rất là nhiều những cái thành phố bị tuyết ngay trong cái ngày lễ tạ ơn năm nay. Hôm nay đó là cái ngày mà như là hàng năm, người Mỹ sẽ đi di chuyển nhiều nhất trong năm qua nhiều phương tiện là đường bộ, xe lửa, máy bay, để mà gặp nhau, quy tụ gia đình trong cái lễ tạ ơn với cái truyền thống là ăn gà Tây. Vào tối ngày hôm nay, những cái thành phố lớn mà bị ảnh hưởng nhiều nhất là Boston, New York, Philadelphia. Tuy nhiên nói đến cái chuyện ân xá thì đây là một cái truyền thống mà năm nào cũng vậy. Thì năm nay thì ông Tổng thống Obama cũng đã ân xá không phải một mà hai chú gà Tây, hai con đều là con gà trống cả, không biết tại sao như vậy. Tha cho nó thì không có bị đưa lên bàn ăn vào tối hôm nay. Đây là một cái truyền thống mà bắt nguồn ở từ Hoa Kỳ từ năm 1800 cho tới nay. Năm nào thì ở Tòa Bạch Ốc thì cũng có diễn ra cái cảnh này. Thì năm nay ngày hôm qua thì ông Obama đã ra lệnh tha mạng cho con gà Tây mang tên là Cheese và một cái con bạn của nó nữa, con Mac. Hai đều là trống cả. Tức là trông, nếu mà trông trên màn ảnh TV quý vị thấy là nó màu trắng đẹp lắm, tròn trịa, bự quá trời đi. Vâng, thì đó cũng là một cái truyền thống mà chính ông Obama thì hôm qua mới tuyên bố rằng là cái truyền thống ân xá này đó, đối với ông nó khó hiểu quá. Thế nhưng mà ông rất là hoan nghênh và chúc mừng ngày lễ tạ ơn là một ngày nghỉ lễ ngày hôm nay cho tất cả người dân Hoa Kỳ, thành ra đường phố bây giờ đừng vắng hoe hả? Chỉ trừ có mỗi chị Thu Nga, anh Quang Hưng đi làm thôi, chứ cần cả nhà thì bây giờ đương ở nhà để mà chuẩn bị con gà Tây tối ngày hôm nay. Thế nhưng mà có những cái con số thấy nó cũng lạ lắm. CNN mới đưa ra một cái thăm dò. Thật ra cái nước Mỹ này có cái thói quen là cái gì cũng thăm dò, hỏi thăm và đưa ra con số. Thì năm nay đó, tất cả những người Mỹ đó, để có 86% sẽ ăn gà Tây vào tối ngày hôm nay. Nhưng mà có những cái người nhất định không chịu ăn gà Tây. Cái con số này những năm trước thì cao lắm. Gần như là hầu hết những người Mỹ đều ăn. 91% là con số cao từ năm 1992. Tới năm nay chỉ còn 86 người mà ăn gà Tây thôi. Và trong đó thì có 45% nói rằng là họ sẽ ăn tại nhà chứ không có đi ra tiệm, không có đi đâu cả. Còn 42% thì sẽ tối nay sẽ rời khỏi nhà để đến ăn nhà thân nhân, và đa số là con cháu thì sẽ đến nhà ông bà để mà ăn. Cũng giống như gia đình chúng tôi đấy, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, là con cái nó tụ tập hết, từ những đứa ở xa nhất như ở bên Cali, Fresco cũng về. Nó là một cái truyền thống. Ngày hôm qua thì chúng tôi đi Austin, mà trên đường về đường phố nó kẹt kinh khủng lắm. Từ Austin về đây đó, bình thường là chỉ có 2 tiếng rưỡi 3 tiếng, mà mất phải 5-6 tiếng là bởi vì kẹt xe kinh khủng lắm. Là vì người ta cũng đổ dồn cứ nơi thành phố này chạy sang thành phố kia để mà đến nhà nhau, để mà tối nay ở lại cái nhà mà đa số là cái nhà mà người lớn nhất ở trong cái đại gia đình đó. Thành thử đường phố kẹt kinh khủng, chị Thông Anh, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi cũng có một cháu ở Austin thì cháu nói rằng nếu mà đi về ngày thứ tư thì kẹt xe lắm, giống như anh Dương Phục vừa tả. Cho nên là sáng hôm nay thì cháu mới đi, thì là hy vọng rằng đường xá sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, nói về việc mà ông Obama mà ông nói cái truyền thống mà tha mạng cho gà Tây đó hơi khó hiểu, nhưng mà ông nói ông làm việc này thì chắc cả đảng Cộng Hòa, cả đảng Dân Chủ được không ai phản đối hết. Tại vì những ông tổng thống trước đây, Dân Chủ hay Cộng Hòa gì thì cũng làm như vậy hết. Và cái con gà Tây nó to ơi là to, nó tới 23 pound luôn, là nó to ghê lắm lần. Thành ra quý vị thấy rằng nó to mà hai cái con này thì nó mập mạp, nó đẹp đẽ lắm. Nó tên Cheese và Mac, và được ông ân xá cho ngày lễ tạ ơn tại Washington ngày hôm qua. Và hai cái chú gà trống này như vậy là được may mắn, nhưng mà còn biết bao nhiêu triệu cái con gà trống khác nó đang bị đưa ở lên trên bàn với nhiều cách khác nhau. Và 23 ký chứ không phải 23 pound, xin lỗi quý vị. Và như vậy thì chúng ta thấy nếu mà cái con gà này mà nấu đem lên trên bàn thì chúng ta có thể là mời cả Omi, là cả bao nhiêu người hàng xóm, rồi hàng xóm của Quang Hưng, hàng xóm của anh Dương Phục gì ăn cũng không hết rồi, tại vì nó to quá. Nhưng mà con mắt và con Cheese này không biết tại sao đều là gà trống hết. Và còn có ngày sinh tháng đẻ ra đời tháng 7 tại trang trại Cooper Farm của cái thành phố Oakland ở của tiểu bang Ohio. Và nó nặng quá. Và các đời tổng thống bắt đầu có truyền thống xá tội cho gà Tây kể từ những năm 1800 lần, tức là lâu quá rồi. Tuy nhiên, không có phải chỗ nào cũng ăn gà Tây hết, mà có những nơi mà chúng ta thấy rằng đang bị bạo động làm cho cái cuộc sống nó rắc rối. Và tại Ferguson thì cái việc mà bạo động ở đây vẫn tiếp diễn sau khi mà tòa án đã phán quyết là không truy tố ông cảnh sát da trắng mà bắn da đen. Và ngay ở chỗ đó thì cũng có nhiều người Việt cư ngụ nữa. Vì vậy cho nên có cái bản tin là tòa nhà của một người Việt bị thiêu rụi trong cái việc bạo loạn này. Và cái đó là người ta nói chỉ có ít nhất là một tòa thôi. Và những người này cũng cho biết rằng bạo loạn ở Ferguson đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ.
Vâng, trở lại cái câu chuyện mà Tổng thống Barack Obama ân xá cho hai cái con gà đó, thì ông tuyên bố như thế này, là đây là một cái dịp mà để chúng ta ân xá. Tuy nhiên thì ông cũng lo ngại là người ta nói rằng nếu mà gà Tây mà ân xá thì không có gà Tây để mà ăn trong cái dịp lễ Thanksgiving. Thì ông Obama ông nói thêm như thế này, quý vị đừng có lo, ở bên ngoài kia còn nhiều gà Tây lắm. Tức là ông chỉ có tha hai con gà này mà thôi. Con gà Tây Mác giống như chị Thu Nga nói đó, là nó được ấp nở vào ngày 7 tháng 7 năm 2014 và nó nặng tới 47 pound, cũng như là nó cao 33 inch, người ta đo rõ ràng. Nhưng mà cái hành động này của Tổng thống Barack Obama vào ngày hôm qua đó, ông cũng nói rằng đó là ông đã lấy quyền hành pháp. Có lẽ là ông dựa vào cái câu chuyện mà chúng ta thấy là cách đây vài hôm đó, tuần trước vừa rồi thì ông có công bố về cái lệnh hành pháp là ân xá cho ít nhất là khoảng 5 triệu người di dân bất hợp pháp có thể là được làm việc tại Hoa Kỳ mà thôi, chứ không phải là đưa ra một cái con đường chính thức nào để mà họ trở thành công dân Hoa Kỳ. Và ông nói rằng là cũng giống như là bao nhiêu tổng thống dân chủ và cả nguyên cả Cộng Hòa, chúng tôi thì ân xá cho những cái con gà này và đây là một cái lệnh hành pháp. Nói chung là ngày hôm qua quả tình là cái ngày mà người dân Hoa Kỳ họ rất là bận rộn di chuyển để mà trở về với gia đình. Cho nên là ngày hôm qua nếu mà quý vị lái xe đó, quý vị cũng đã thấy là bên Dallas hay là bên Houston bận rộn vô cùng. Đây là cái ngày cuối cùng mà người ta có thể cố gắng làm sao đến được cái nhà người thân để mà ngày hôm nay, tức là ngày thứ năm là ngày lễ tạ ơn, để mà họ có thể sum họp với lại gia đình. Mặc dù là trong cái thời gian vừa rồi họ rất là bận rộn. Ở bên những cái tiểu bang như là tiểu bang New York hay là Philadelphia hoặc là Boston thì người ta thấy tuyết ngày hôm qua vẫn tiếp tục đổ xuống. Cái vấn đề mà di chuyển các hãng máy bay từ American cho tới United, Delta, Southwest thì họ hoãn đình lại một số các chuyến bay. Thành ra là những cái người mà họ tiếp tục phải chờ đợi cái chuyến bay ngay tại phi trường. Hôm nay ngay trên tờ Dallas Morning News cũng đăng cái chụp cái tấm hình của hai vợ chồng mà họ ngủ ngay tại phi trường để mà chờ đợi, bởi vì cái chuyến bay của họ đã bị trì hoãn. Không có biết là ngày hôm nay thứ năm họ có đến được đích hay không, nhưng mà nói chung là đó là những cái người ở phía miền đông của Hoa Kỳ mà thôi, New York hoặc là Washington. Còn đối với lại chúng ta ở đây thì thời tiết rất là đẹp, mà ngày hôm cái mùa này đó, ngay ngày hôm nay thì vẫn còn rất là nhiều người họ cũng vẫn chưa có tới nơi được tới đích. Và họ nếu mà ai có đi xe thì họ cái chuyến đi xe này thì họ cũng dự trù là sẽ có đông người lắm, tới 3 triệu rưỡi người sẽ dùng xe, sẽ dùng hàng không, nhưng mà cũng có một số rất là đông sẽ dùng xe là bởi vì năm nay đó là xăng nó rẻ, cho nên đó là nhiều người họ sẽ sử dụng xe để mà có thể đến thăm gia đình anh Dương Phục.
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng. Chúng tôi đang nhìn cái bức hình và xem cái đoạn video mà ông Obama đang ân xá cho hai chú gà Tây ở tại Tòa Bạch Ốc. Mà cái hình đó, cũng hình ảnh mà nhiều người đứng chú ý là ông ấy dùng tay trái mà làm dấu giống như là làm dấu thánh giá đó trên cái con gà Tây đứng để trên một cái bàn. Và ông ấy tuyên bố nó có vẻ như là đùa nhưng mà là nặng phần cay đắng mỉa mai rằng là cái hành động ân xá này chắc là dân chủ ở Cộng Hòa cũng không có phản đối, bởi vì cái nước Mỹ này đó, hễ ông Tổng thống dân chủ làm cái gì thì cái ông Quốc hội mà Cộng Hòa là bao giờ cũng phản đối và ngược chiều lại. Và ông ấy đùa rằng là cái hành động ân xá này thì chắc không có ai phản đối đâu. Ông ấy có nhắc đến là cái vụ mà ông ấy vừa cho thông qua ban hành cái luật mà di trú đó là khiến cho Cộng Hòa phản đối đó. Tuy nhiên, vẫn có người phản đối được chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúng tôi phản đối rằng tại sao lại là hai chú gà Tây, hai con gà đều là gà trống cả mà không có con gà mái nào cả. Thành ra xin nhân danh quyền phụ nữ, quyền nữ gà Tây để mà phản đối ông Obama. Đáng nhẽ là cũng như vậy là cứ con gà mái thì là bị ăn hết, là con gà trống được tha hay sao? Điều đó cũng không công bằng. Dạ. Vẫn phản đối như thường.
Đúng nhiều người đó, mình không có dám nói ra, nhưng mà nhiều người họ nói rằng đó là ngay ông Obama bây giờ đó, cái cách mà trang phục của ông cũng giống như là cái cách trang phục của những người đồng tính luyến ái vậy. Không biết là hai anh gà Tây tại sao là hai anh gà đực mà không phải là một con mái, một con đực anh à.
Mà cái này bây giờ cũng đực cái mái cũng khó phân biệt lắm, con người cũng khó phân biệt, huống chứ là con gà.
Chị Thu Nga chưa biết à, chị Thu Nga chỉ nói con ruồi bay ngang qua, chỉ cần biết đực cái
là. Con gà cũng vậy à.
Vâng, thì hôm nay là cái ngày lễ đùa vui, xin quý khán giả thông cảm cho chị Thu Nga hay đùa. Cũng sẽ được ân xá. Vâng, tuy nhiên trở lại cái tình hình khá căng thẳng trong mấy ngày trước mà ở tại Ferguson ở bên Missouri đó, thì tin tức ngày hôm nay thì vẫn còn rất là căng thẳng tại một số các thành phố trong đó có những thành phố như là Atlanta, Washington, New York, Oakland, California. Chúng ta cũng biết là cái vụ mà Michael Brown 18 tuổi mà bị cái sĩ da đen, mà bị cái sĩ quan cảnh sát ông Wilson nó bắn chết, nó làm bùng lên những cái vụ đập phá ở Ferguson sau khi mà buổi thẩm đoàn tuyên bố rằng là sẽ không truy tố ông cảnh sát da trắng này. Thì không những bạo động ở tại cái tỉnh Ferguson ở Missouri mà nó lan ra rất là nhiều nơi, riêng tại Ferguson đó thì tới 2.000 vệ binh bây giờ tổng kết lại đó đã phải dồn ra trong cái đêm ngày thứ ba vừa qua. Hiện nay thì người dân Ferguson đã quét dọn những đống đổ vỡ, rồi những cái ván tre cửa sổ bị những dân hôi của đập phá. Tổng cộng ra đó, thấy con số mà thấy sợ, tới 170 thành phố Mỹ đó là bị ảnh hưởng, không có nặng như ở Ferguson, nhưng mà nếu mà kể lớn nhỏ thì rất là đông các thành phố nước Mỹ mà toàn là những người da đen tràn ra, và đa số thì là gần như là lợi dụng cái tình hình này để mà cũng đi đập phá. Thí dụ như ở New York là cái thành phố rất là đông người Mỹ tập trung ở khu Harlem. Biết là chị Thu Nga, anh Quang Hưng có đến, chúng tôi có đến cái khu Harlem này thì kinh khủng lắm, mà đi ngang đây là cũng giận người rồi, tại vì là dân da đen hết từ đầu đến cuối suốt trong khu vực này, và người ta có cái thói quen là cứ ngồi lê lết ở ngoài đường á, trên cái tam cấp ở nhà, tại vì cái nhà cái kiểu mà có những cái tam cấp cao lên thì ngồi đầy đấy. Thành ra những người mà da trắng mà không phải da đen mà chạy xe công đi qua cái khu này cũng phải là được dặn là phải cẩn thận. Nó kinh khủng như vậy. Và trong cái ngày vừa qua, hôm thứ ba vừa qua, thì dân Mỹ đen ở khu Harlem chặn hết tất cả những cái đường mà dẫn để mà cố tình để mà trở ngại giao thông. Thì đây cũng là một trong những cái điều mà rất là tai hại cho nước Mỹ, mà chính Tổng thống Obama cũng đã tuyên bố là đây là một tình trạng không thể chấp nhận được. Bởi vì tất cả những cái người mà bị mà bắt đó, giữ cho tới nay đó, thì hầu hết là bị bắt hàng trăm người đó, là phần cái tội đó là tội trộm cắp và xâm nhập trái phép vào những cái cửa tiệm, chứ không phải là cái chuyện biểu tình về vấn đề kỳ thị. Thì và như là chị Thu Nga vừa nói đó, ở tại Ferguson cũng có một cái cửa hàng của người Việt Nam làm chủ, người đó đó là chủ nhân và đồng thời cũng là chủ cái building ở tại cái thành phố này, và bị đốt cháy, mà thiệt hại được ghi nhận là có thể lên tới trên 500.000 Mỹ Kim, tức là khoảng nửa triệu. Đây là một kinh khủng quá. Trong khi những người Việt ở thành phố này thì đa số là làm mà là có những cái business nhỏ đó, tiệm nail đó, thì cũng thiệt hại, dù là đóng ván rồi. Thế nhưng mà những cái dân hôi của đó, họ bật cái ván nó ra để mà vào lấy đồ ở trong cửa tiệm của họ. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và ngày hôm nay trên báo thì có những cái chi tiết mới, giống như là nói rằng cảnh sát, ông cảnh sát mà Darren Wilson đó, sau khi mà ông rời cái hiện trường mà sau khi đã bắn Michael Brown rồi, thì ông đi về lại station, cái office của ông, và ông station, và ông đi về có một mình thôi, không có người nào đi theo mà escort ông hết. Rồi ông rửa cái bàn tay mà dính máu của ông, rồi ông bỏ cái súng mà cũng mà ông mà vừa dùng xong vào ở trong một cái bao để coi như đó là một cái chứng cứ. Và khi mà cảnh sát, những người khác nói chuyện với ông thì họ không có thu băng. Và sau đó thì họ lại nghe nhiều cái lời khai khác của những người khác nữa. Vì vậy cho nên cái vụ này nó đã làm cho cái việc mà bạo loạn ở tại Ferguson này vẫn còn tiếp diễn. Và thành phố Mỹ và một số thành phố thì đang phục hồi sau cái vụ biểu tình diễn ra hôm thứ Ba sau khi quyết định của đại bồi thẩm đoàn là không truy tố ông Darren Wilson. Nhưng mà cái vụ này đã làm cho thổi bùng lên cái sự căng thẳng ở Ferguson, và chúng ta thấy rõ ràng là cái nạn mà chia rẽ chủng tộc ở Mỹ nó cũng vẫn còn, chứ nó không có phải hết. Về cái việc mà cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức và nạn kỳ thị chủng tộc, họ cho rằng có xảy ra ở tại St. Louis, mà nơi chủ yếu là người da đen sinh sống. Và chúng ta thấy rằng vệ binh quốc gia cũng như là nhân viên công lực đã tăng cường tới đây rất là nhiều, và người biểu tình đã tuần hành qua cái quảng trường Times của thành phố New York ở khu Harlem mà anh Dương Phục vừa tả, thì ở đó là người toàn là người da đen sinh sống không, và họ định là chặn cầu và đường hầm dẫn vào thành phố, và cảnh sát phải xịt hơi cay để kiểm soát đám đông ở đây. Và tại thành phố Oakland thì người biểu tình chặn cái đường giao thông trên đường cao tốc lớn, còn ở Atlanta thì cảnh sát đã bắt giữ 21 người biểu tình cũng chặn cái đường giao thông, và cảnh sát phải xịt hơi cay vào người biểu tình ở thành phố Denver của tiểu bang Colorado, cũng như là ở Portland, ở Oregon, và tại Dallas cũng có biểu tình, và ở Fort Worth cũng có biểu tình. Nhưng mà người biểu tình ở đây thì có vẻ là ôn hòa hơn, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái sự thiệt hại ở đây rất là nhiều, mà trong đó thì có người Việt nữa, và chúng ta thấy là bạo loạn không phải có một nơi mà đã dẫn sang nhiều thành phố khác. Và ông Nguyễn Thế Cường là coi như là chủ tịch cộng đồng của người Việt tại St. Louis và nói rằng cái người mà bị cái tòa nhà mà bị đốt cháy của người Việt đó là cái số tiền mà giống anh Dương Phục nói là cả nửa triệu đô la, như vậy thì nhiều quá. Và ông Phạm Tuấn Phong là một doanh nhân ở St. Louis cũng xác nhận tình hình đang rất nghiêm trọng và nhiều cửa hàng của người Việt bị phá, chứ không phải chỉ có một cái cửa hàng có một người.
Đúng như vậy, cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trong những cái thanh niên mà da đen phủ hết mặt lại, họ hôi của, họ đập phá những cái cửa kính của các cửa tiệm rồi lấy những cái món hàng ở trong cửa tiệm ra cứ khơi khơi như vậy. Nhưng mà trở lại nói về cái cậu thiếu niên 18 tuổi da đen là Michael Brown đó, ngay trong cái ngày mà Michael Brown bị bắn chết thì người ta cũng đã chiếu những cái hình ảnh là Michael Brown là một trong những cái thiếu niên phá phách hàng xóm. Anh chàng này rất là mập và rất là bự con, người ta gọi là Mai Mập. Và cái ngày hôm đó người ta chiếu cái cảnh mà chính Michael Brown đã đi vào cái cửa tiệm tạp hóa lấy đồ khơi khơi. Rồi khi mà chủ tiệm, cái người mà bán hàng đó là họ khiếu nại, họ rất là nhỏ con, hình như là một người Á Châu. Thì Michael Brown chỉ cần đẩy một cái bàn tay thôi là cái ông này là muốn té ngửa ra đằng sau rồi, thế là lấy cái món hàng đi khơi khơi như thế. Thì cái trường hợp mà theo như là lời kể của cái nhân viên cảnh sát đã bắn chết Michael Brown đó, thì có nói là trong cái lúc mà thấy Michael Brown đi chung với là một người thanh niên khác mà đi giữa đường nghênh ngang như vậy, thì nhân viên cảnh sát này chỉ có nói là yêu cầu là hai đứa này là phải bước ra khỏi lề đường, bởi vì đường xá để mà xe cộ chạy. Thì hắn đã tiến lại gần, nhưng mà quả tình là trên tờ Dallas Morning News có nói là cái hồ sơ về cái vụ bắn này đó nó có nhiều cái sơ hở, và cái nhân viên thi hành luật pháp đã không có thi hành đúng. Chẳng hạn như là trường hợp ông cảnh sát da trắng Darren Wilson, khi mà bắn chết Michael Brown đó, thì ông cảnh sát này ông trở về sở cảnh sát mà không có ai tháp tùng. Có nghĩa là thường thường khi mà nổ súng giết người, dù là cảnh sát đi chăng nữa, thì vẫn phải có những cái nhân viên cảnh sát khác đi kèm và đưa vào trong sở cảnh sát. Nhưng mà ông này đi một mình. Rồi sau đó, là rửa tay ngay trong sở cảnh sát để mà tất cả những cái vết máu cũ nó tan hết. Rồi ông này cũng đã cầm cái khẩu súng mà do giết chết là Michael Brown đó, bỏ vô trong cái bịch, tự mình bỏ thôi chứ không ai đi theo để mà theo dõi cả. Rồi khi mà phỏng vấn với lại nhân viên sở cảnh sát điều tra đó, thì lại không, cái nhân viên điều tra nó lại không có thu âm lại, hoặc là có thu âm rồi cũng không biết chừng, rồi sau đó là hủy bỏ bởi có những cái chứng cớ có thể là sẽ gây bất lợi cho sở cảnh sát. Và nói chung là những cái có rất là nhiều điều mà người ta thấy là cái cuộc điều tra này có nhiều cái sơ hở, anh Dương Phục.
Cái vụ này nó khởi đầu bởi vì chính cái Mokrakao cũng là một cái người đi hôi của. Tức là vào một cái tiệm cửa hàng xong rồi đi lấy đồ không trả tiền. Rồi vì thế cho nên chủ tiệm mới gọi cho cảnh sát. Cái vụ mà người ta cũng không hiểu là lấy hôi của mà chỉ là lấy kẹo thôi để làm gì vậy. Đâu có đáng gì đâu. Cũng giống như là xem xét cái tình hình ở Portland, nhìn những cái người khơi khơi đi hôi của trong cửa tiệm ở trên TV, thấy rằng là họ lấy những cái đồ giá trị như là TV thì đã đành rồi. Có những người vào đó chỉ chộp một cái chai này hay một cái lọ kia, một vài bánh kẹo thôi mà cũng hôi của để làm gì vậy. Thì ra nó già gần như là đây là một cái số người nó có cái thói quen thích đi hôi của, đấy, cứ lợi dụng tình hình lấy được cái gì là lấy, chứ không cần kể nó giá trị là bao nhiêu. Còn những cái hình ảnh mà bê luôn cả những cái ông Mỹ đen to tướng, ông bê cả cái ghế furniture mà ông chạy khờ khời, thì cái điều đó kinh khủng quá. Mà không biết nó đáng giá bao nhiêu, nhưng mà gần như là cái thú đi hôi của những người này thì đúng hơn. Trở lại với lại ngày mai, bây giờ chúng ta nói ngày hôm nay nhiều rồi, ngày mai mới là cái ngày quan trọng đối với chị Thu Nga đó anh Quang Hưng, Black Friday. Wow, chị chờ mãi cả năm nay thôi, không phải chờ con Tất Kỳ, mà chờ con Tất Kỳ mà ăn xong rồi đó, nó bụng người bắt đầu đi xếp hàng từ sáng sớm ngày mai để mà mua đồ. Không biết chị Thu Nga mua cái gì, nhưng mà theo cái bản nghiên cứu mới nhất đó, thăm dò mới nhất, đây là một cái điểm rất là lạ, cái ngày Black Friday đó, thứ sáu đen đó, sau ngày thứ năm Thanksgiving năm nay, thì được ghi nhận rằng là phái nam sẽ đi mua đông hơn phái nữ. Chứ người ta cứ thấy mang tiếng là bà các bà là hay thấy đi shopping không, nhưng mà riêng ngày Black Friday đó thì con số người đó, đàn ông tại Hoa Kỳ đó chờ đón cái ngày Black Friday đó để mua sắm đó thì cao hơn, tức là khoảng 53% quý ông, cái phần quý bà thì khoảng 50%, tức là đàn ông trội hơn. Tại sao vậy? Đa số giới trẻ rất là thích những cái đồ điện tử, những cái đồ chơi điện tử, những máy hình hoặc là những cái game mà được sale trong ngày mai đó thì họ đi mua dữ lắm. Vì thế cho nên con số những cái người nam á, nó gia tăng hơn là người nữ chờ đón cái ngày Black Friday này. Thành thử ngày mai chị Thu Nga đừng tưởng mình là người thuộc đa số đâu, chị thuộc thiểu số, chị phải chen với các ông mới vào được cửa tiệm.
Dạ cảm ơn anh đã ân xá cho phụ nữ shopping của chúng tôi. Đúng như vậy. Và bây giờ ở trên báo đó người ta đang là skip the dessert, saving all sweeter, tức là bỏ cái phần ăn mà bánh kẹo và cái mình ăn gọi là dessert đó, là ăn cái gì anh? Ăn tráng miệng đi. Tại vì đó saving là nó ngọt hơn. Tức là the more you buy, the more you save. Vâng, không biết the more you buy, the more you save hay là càng mua thì càng lủng cái túi tiền mà thôi. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình và hết giờ rồi. Tại vì Thu Nga biết rằng anh Dương Phục và Quang Hưng chỉ chờ sau khi chấm dứt chương trình là chạy u ra ở ngoài shop đi, chứ không chờ đến Black Friday.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái bữa tối, bữa ăn cơm tối đó, thay vì bình thường đó, những cái năm khác hay là ngày nào cũng vậy, là bữa tối là khoảng 7-8 giờ, phải không anh Dương Phục? Bây giờ đó bà con ăn cái ngày lễ Thanksgiving mà ăn bữa tối đó 3-4 giờ trưa. Ăn xong là phải dọt đi Black Friday liền, không thôi là mấy ông dành hết đồ của mình.
Nhưng mà đừng có ăn tất kỳ, nó nặng bụng quá, đứng xếp hàng mệt lắm. Thành ra tối ngày hôm nay đó thì các cháu nhỏ nó ăn gà Tây, nhưng mà chúng tôi sẽ ăn dưa chua, thịt đông, mắm tôm chua.
Trời đất ơi, sao nói nghe giống như là ăn Tết của mình tới nơi rồi. Vâng, xin chào quý thính giả và chào quý anh. Chúc một ngày lễ Thanksgiving thật bình an, hạnh phúc và đoàn tụ với gia đình. Và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai Black Friday.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.